以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ Chủ nhật hàng tuần, Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Các bạn thân mến, Chủ nhật lại đến ha, chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng phát thanh. Và trước hết, tôi Kim xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày Chủ nhật thật là đẹp và một tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc nha. Và chương trình hôm nay của chúng tôi cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Tiếp đến là thông tin dành cho lao động nước ngoài. Rồi đến tin tức quê nhà và sinh hoạt thường thức cũng như là thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục Mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa ngày hôm nay. Thân mến, thì vừa qua chúng ta đã học những câu nói về nón bảo hiểm, mũ bảo hiểm, an toàn màu. Chẳng hạn như là chúng ta phải lựa chọn mũ bảo hiểm, nón bảo hiểm như thế nào. Chẳng hạn như là chúng ta nên mua nón bao trùm kín đầu, hay là mua nón bao nửa đầu, hay là 3/4 đầu, vân 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 vân. Và trong chương hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học những cái câu nói về nón bảo hiểm nha các bạn. Đó là chúng ta nên chú ý tuổi thọ của nón bảo hiểm. Tại vì chất liệu của nón bảo hiểm sẽ bị lão hóa. Thông thường thì nón có thời hạn sử dụng trong vòng 2 năm kể từ lần sử dụng đầu tiên, hoặc là trong vòng 5 năm kể từ ngày sản xuất. Câu tiếng Hoa hơi dài nha. Tố Kim xin đọc một lần để các bạn nghe thử nha. Chú ý. 安全帽的使用年限，安全帽材质会老化，一般从第一次使用起算两年内有效，或从制造日开始五年内。Sau đây thì tôi Kim xin đọc thật chậm một lần câu này nha. 注意安全帽的使用年限。安全帽材质会老化，一般从第一次使用起算两年 内
有
效
或
从
制
造
至
开
始
五
年
内。Tố Kim xin đọc lại một lần nữa và cũng mời các bạn đọc cùng với Tố Kim nha.
Chú ý an toàn mạo tờ sử dụng niên hạn. An toàn mạo tài chứ hội lão hóa. Y ban chống đi y chữ sử用起算两年内有效或从制造至开始五年内。
Rồi bây giờ thì Tố Kim xin được phép đọc từng vế.
注意安全帽的使用年限。安全帽材质会老化，一般从第一次使用起算两年内有效，或从制造日开始五年内。
Sau đây thì Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong từng vế. Vế thứ nhất đó là 注意安全帽的使用年限。Vế này có nghĩa là chú ý đến tuổi thọ của nón bảo hiểm.Từ vựng thứ nhất đó là chú ý, chú ý ha, rất là giống tiếng Việt của mình. An toàn mạo là nón bảo hiểm, mũ bảo hiểm chúng ta đã học qua rồi. Tờ là của. Sử dụng là sử dụng. Nén xin. Nén là năm. Xin là cái hạn sử dụng nha các bạn. Nén xin tức là thời hạn sử dụng của nón. Chúng ta cũng có thể dịch là tuổi thọ của nón các bạn ạ.
Rồi tiếp đến là vế thứ hai, an toàn mạo tài chứ hội lão hóa.
Vế này có nghĩa là chất liệu của nón bảo hiểm sẽ bị lão hóa. Thì an toàn mạo, chúng ta học rồi ha, tài chứ là chất liệu, hội là sẽ, là bị, lão hóa là lão hóa. Tức là cái chất liệu của cái nón này, nó sẽ bị hư dần theo thời gian đó các bạn.
Rồi, vế tiếp theo đó là 一般从第一次使用起算两年内有效。
Vế này có nghĩa là thông thường á, thì nón có thời hạn sử dụng trong vòng 2 năm kể từ lần sử dụng đầu tiên. Thì từ vựng thứ nhất trong vế này đó là 一般, 一般là thông thường nha.
从 là từ, 第一次, lần thứ nhất, 使用 là sử dụng, 起 là bắt đầu.Xuân là tính, liền niên là hai năm, nay là nội là trong, thì ở đây ha, chúng ta phải dịch là trong vòng hai năm, dầu xeo là còn hạn sử dụng, tức là trong vòng hai năm thì nón bảo hiểm này còn có tác dụng bảo vệ tốt.
Rồi, vế tiếp theo đó là hoa,
chống chư giao rư khai sử ủ nến này,
câu này có nghĩa là, hoặc là trong vòng 5 năm kể từ ngày sản xuất.
Rồi, từ vựng thứ nhất trong vế này đó là hoa. Hoa là hoặc là hay. Chống là nãy học rồi ha, là từ. Zi zào là chế tạo, sản xuất. Rư là ngày. Zi zào rư là ngày chế tạo, tức là ngày sản xuất. Khai sử là bắt đầu. U nến 5 năm. Này, ở đây thì cũng có cái nghĩa như là ở cái vế trước ha. Cho nên u nến này tức là trong vòng 5 năm.
Và như vậy là Tố Kim đã giải thích hết các từ vựng trong câu này. Và bây giờ thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại, ôn lại câu mà chúng ta vừa mới học nha.
Chú ý an toàn mạo sử dụng niên hạn. An toàn mạo tài chứ hội lão hóa. Y ban chống đi sư sử dụng chỉ soạn lạng niên nay yếu xiao. Hoa chống chứ giao rư khai sử ủ niên nay.
Câu này hơi dài, thì Tố Kim hy vọng rằng các bạn có thể dành thời gian ra để mà đọc đi, đọc lại, thì chúng ta sẽ quen thôi ha. Và chương mục hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
tà áo Noel thướt tha trong chiều nào. Dập dìu trên đường đi lễ, lấp lánh sao đêm tuyệt vời, đẹp thay ôi mùa sao xa. Từ khắp muôn phương lòng thành luôn hướng về, cùng Chúa ngôi hai Giáng sinh trên trời cao. Nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tin yêu trọn đời, bài thánh ca ngọt đầu môi. Quê hương chinh chiến đã lâu rồi, người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh, Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cùng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sau đêm chết cho suối vần thơ, gợi về cho người biên giới đầu một dư âm mùa Giáng sinh. Mai đi mây mùa Giáng sinh, Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sau đêm chép cho suối vần thơ, gửi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu một dư âm mùa Giáng sinh. Gửi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu một dư âm mùa Giáng sinh.
Thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục thông tin nhìn cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Thì mở đầu chương trình hôm nay, Tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe thông tin, đó là chúng ta nên ngăn chặn việc thu phí mua việc làm của các anh chị em lao động nước ngoài nha. Thì gần đây xảy ra một vụ về việc lao động nhập người Indonesia bị thu phí mua việc. Thì Bộ Lao động Đài Loan cho biết là Bộ đã khởi động điều tra và kêu gọi cung cấp bằng chứng. Theo thông tin cho biết là gần đây có một nhóm lao động nhập cư người Indonesia đã đồng loạt phản ảnh rằng công ty môi giới lấy danh nghĩa là gia hạn hợp đồng để thu phí mua việc từ 50.000 đến 80.000 đại tệ một người. Sau khi vụ việc bị phanh phui, thì phía môi giới cũng đã nhanh chóng hoàn trả lại các khoản tiền liên quan cho những lao động người Indonesia này.
và Bộ Lao động Đài Loan sau khi được phản ánh đã khởi động điều tra và kêu gọi các anh chị em lao động người Indonesia này cung cấp bằng chứng liên quan để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc. Thì Bộ Lao động cũng xin nhắc nhở mọi người, nhất là các anh chị em lao động nước ngoài đến Đài Loan làm việc, là chính phủ rất là coi trọng việc phản ánh tập thể này, đồng thời sẽ điều tra xem là còn có những trường hợp khác hoặc là có những hình thức thu phí tương tự hay không, và cũng sẽ xem xét liệu có công ty môi giới liên quan có hành vi vi phạm pháp luật mang tính hệ thống này hay không, nhằm hỗ trợ cho công tác điều tra tiếp theo. Bộ Lao động cũng kêu gọi các anh chị em lao động và người dân, khi mà gặp các tình huống tương tự như vậy thì hãy chủ động cung cấp những cái bản kê sao chuyển khoản nè, rồi nội dung trò chuyện hoặc là hình ảnh biên lai hoặc là các tài liệu khác để làm bằng chứng. Mọi bằng chứng đều giúp làm rõ liệu là công ty môi giới có hành vi thu phí trái phép hay không. Bộ Lao động hy vọng là nếu mọi người có những bằng chứng như trên thì hãy cung cấp cho Bộ Lao động để Bộ Lao động làm rõ sự việc và giúp đòi lại công bằng cho mọi người. Nếu mà các bạn có bất kỳ nghi ngờ nào thì hãy gọi số điện thoại 1955, đồng thời cũng chia sẻ thông tin này để cho nhiều người biết rõ quyền lợi lao động của mình hơn. Đừng để cho mình bị thiệt thòi nhé các bạn. Nhân đây thì Bộ Lao động cũng xin thông báo một thông tin, đó là công ty môi giới không được thu phí môi giới của lao động nhập cư, tức là lao động nước ngoài ha. Thì Bộ Lao động cho hay là khi người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan gia hạn hợp đồng hoặc là thay đổi chủ sử dụng lao động sau khi hết hạn làm việc, thì công ty môi giới việc làm chỉ được phép thu phí đăng ký và phí giới thiệu từ chủ thuê gia hạn hợp đồng hoặc là chủ sử dụng lao động mới, với tổng số tiền không được vượt quá mức lương tháng đầu tiên của người lao động nhập cư. Công ty môi giới không được phép thu bất kỳ khoản phí nào từ người lao động nhập cư. Các bạn nên nhớ rõ điểm này ha. Tức là công ty môi giới không được thu phí môi giới hay là phí mua việc từ lao động nhập cư. Nếu mà công ty thu phí bất hợp pháp thì nặng nhất á, công ty sẽ bị phạt tiền gấp 20 lần số tiền thu vượt quá mức phí, và công ty môi giới này sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tối đa là 1 năm. Bộ Lao động xin nhắc nhở, nếu mà người lao động nhập cư bị yêu cầu trả phí gia hạn hợp đồng làm việc hoặc là phí chuyển đổi chủ, thì các bạn nên giữ lại bằng chứng về các khoản phí đó và lập tức tố giác ngay với Bộ Lao động hoặc là chính quyền địa phương, hoặc là gọi điện thoại cho số điện thoại 1955. Nếu các cáo buộc được xác minh là đúng sự thật, thì vụ việc sẽ được xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, và người lao động nhập cư có thể được phép thay đổi chủ lao động. Người lao động không cần lo lắng về việc là chúng ta tố giác thì ảnh hưởng đến công việc của mình. Do đó, Bộ Lao động xin nhắc lại các bạn hãy từ chối những khoản thu phí vô lý để bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. Tóm lại, khi người lao động nhập cư làm việc tại Đài Loan gia hạn hợp đồng hoặc là thay đổi chủ sử dụng lao động sau khi hết thời hạn làm việc, thì công ty môi giới việc làm chỉ được phép thu phí đăng ký và phí giới thiệu từ chủ thuê gia hạn hợp đồng lao động hoặc là chủ sử dụng lao động mới, với tổng số tiền không vượt quá mức lương đầu tiên của người lao động nhập cư. Các bạn nhớ kỹ nha! Do đó, nếu như mà các bạn gặp công ty môi giới yêu cầu các bạn nộp một khoản phí trái với quy định thì các bạn hãy từ chối để bảo vệ quyền lợi của mình nha. Tiếp sau đây, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe thông tin. Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động nhập cư phải gửi tiền tiết kiệm cố định hàng tháng và trừ trực tiếp vào tiền lương của họ hay không? Các bạn thân mến, tại sao lại có một cái thông tin như thế này ? Vâng, thưa các bạn, thì những năm gần đây ha, thì Tố Kim thấy cái hiện tượng mà chủ trừ tiền lương cố định hàng tháng rồi nói với lao động là sẽ để vào một cái sổ tiết kiệm cho lao động nhập cư. Thì hồi xưa đó, cái hiện tượng này rất là nhiều các bạn ạ. Khi mà các bạn lao động nước ngoài, các bạn lao động nhập cư sang đây làm việc ha, thì đôi khi họ gặp phải những chủ sử dụng lao động nói là các bạn qua đây làm việc quá là cực nhọc, kiếm tiền rất là khó. Nếu mà tiền lương đưa hết cho các bạn thì đôi khi sợ các bạn tiêu xài hết. Cho nên thôi như vậy nè, tôi sẽ mở một sổ tiết kiệm tên của các bạn nha, tức là tên của người lao động nhập cư đó. Rồi hàng tháng tôi trừ một số tiền nào đó, bao nhiêu đó ha, trong tiền lương của bạn, tôi gửi vào trong cái sổ tiết kiệm này để dành cho bạn. Thì khi mà bạn hết hạn hợp đồng rồi ha, bạn về nước ha, thì bạn có một số tiền lớn. Và những người chủ này ha, thì có nhiều người rất là quá đáng, họ không có đưa sổ tiết kiệm và con dấu của sổ tiết kiệm này cho người lao động nhập cư, mà họ giữ luôn. Và người lao động nhập cư thì không biết là trong sổ của mình thiệt tình là có tiền hay không, và họ sẽ bị trừ lương hàng tháng cố định là bao nhiêu đó do người chủ nói mà thôi. Thì như nãy Tố Kim có chia sẻ ha, là hiện tượng này vào mười mấy năm trước thì xảy ra rất là nhiều, và có những lao động đã phản ánh. Và chính phủ Đài Loan cũng đã nhận biết được là có cái tình trạng này, cho nên đã ra một cái luật là cấm không cho chủ lao động trừ tiền lương của người lao động nhập cư rồi để vào sổ tiết kiệm cho người đó, bất cứ là với lý do gì. Đó thì Bộ Lao động Đài Loan ha nhắc nhở các anh chị em lao động nhập cư là nếu mà chủ sử dụng lao động yêu cầu các bạn phải gửi tiền tiết kiệm cố định hàng tháng và trực tiếp trừ vào tiền lương của các bạn thì các bạn không đồng ý nha. Các bạn không nên ngần ngại mà trả lời là không nha. Tại vì sao? Tại vì theo luật lao động của Đài Loan thì chủ sử dụng lao động không được buộc người lao động nhập cư phải để dành tiền. Chủ sử dụng lao động phải trả tiền lương đầy đủ, và người lao động nhập cư phải tự giữ lấy sổ tiết kiệm và con dấu của mình. Cho nên nếu mà chủ sử dụng lao động có yêu cầu các bạn là thôi để cuốn sổ tiết kiệm đó cũng như là con dấu đó để cho chủ giữ giùm cho, thì các bạn cũng không nên đồng ý nha. Thật sự mà nói ha, tiền tài của cả của mình thì mình giữ lấy, đặng mình có thể biết là trong sổ của mình có bao nhiêu tiền, mình xài bao nhiêu rồi. Chứ cuốn sổ tiết kiệm của bạn cũng như là con dấu của bạn mà đưa cho người khác, nếu mà người đó có ý đồ xấu thì tiền của bạn làm sao đây ha? Cái này là câu trả lời các bạn biết rồi ha. Đó, thì nếu mà người lao động nhập cư bị chủ sử dụng lao động yêu cầu phải gửi tiền tiết kiệm hoặc yêu cầu đưa sổ tiết kiệm cũng như là con dấu hay là bất cứ giấy tờ tùy thân gì của các bạn cho chủ giữ giùm, thì các bạn có thể gọi điện thoại đến đâu để mà cầu cứu, để mà tư vấn đây. Đúng vậy, các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955 để cầu cứu, để khiếu nại. Các bạn đừng lo lắng, đừng sợ hãi là mình sẽ mất việc nha. Hiện nay không còn như ngày xưa nữa. Bộ Lao động Đài Loan đã có một cái cơ chế rất là rõ ràng và rất là kịp thời có thể giúp đỡ các anh chị em lao động nước ngoài đến đây làm việc bị ức hiếp hay là bị đối xử một cách không công bằng, không đúng luật của Đài Loan. Do đó các bạn đừng sợ hãi, hãy mạnh dạn lên tiếng đòi lại quyền lợi của mình. Tố Kim xin nhắc lại một lần nữa thông tin này, đó là chủ sử dụng lao động không thể yêu cầu người lao động nhập cư phải gửi tiền tiết kiệm cố định hàng tháng và trừ trực tiếp vào tiền lương của các bạn. Các bạn nhớ kỹ điều này nha. Thì sau đây Tố Kim cũng xin chia sẻ lại với các bạn về thông tin chủ thuê không được tự ý thay đổi giờ làm việc của người lao động. Thì có rất là nhiều anh chị em lao động gặp phải vấn đề này, thường hay hỏi là tại sao mà chủ thuê á theo công việc ha yêu cầu chúng tôi đổi giờ làm việc, thì không biết là như vậy có vi phạm luật pháp của Đài Loan hay không. Thì Bộ Lao động cũng biết được những cái khiếu nại, những thắc mắc của các bạn, cho nên đã ra tờ rơi cũng như là những cái tuyên truyền thông qua các đài phát thanh để mà đưa đến cho các bạn một thông tin chính xác, đó là chủ thuê không được tự ý thay đổi giờ làm việc của người lao động. Thì Bộ tuyên truyền cho biết như thế này, có các anh chị em cho biết là chúng tôi có lịch làm việc định kỳ hàng tháng, nhưng chủ thuê thường xuyên tự ý thay đổi, thậm chí có lúc bỗng nhiên giảm giờ làm việc khiến cho lương chúng tôi bị ít đi. Cách làm này có hợp lý hay không? Thì để trả lời thắc mắc này, Bộ Lao động cho biết là theo quy định, việc sắp xếp thời gian từ bắt đầu đến lúc kết thúc công việc, ngày nghỉ bắt buộc và chuyển ca là một phần của hợp đồng lao động. Khi đã sắp xếp rồi thì chủ thuê không được tự ý thay đổi lịch làm việc nếu không có sự đồng ý của người lao động. nếu có tranh chấp lao động liên quan thì các bạn có thể tư vấn hoặc là khiếu nại qua đường dây nóng 1955. Điều này có nghĩa là khi mà các bạn sang Đài Loan làm việc ha, đến làm việc ở một cái công xưởng, một nhà máy nào đó, thì khi mà các bạn ký hợp đồng thì người ta cũng đã ghi rõ là thời gian làm việc như thế nào, vân 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 vân. Tuy nhiên, nếu mà theo cái tình hình sản xuất của nhà máy công xưởng có thay đổi thì chủ thuê có thể sẽ yêu cầu các bạn thay đổi giờ làm việc hoặc là sắp xếp công việc như thế nào ha, thì chủ thuê phải nói với các bạn và trưng cầu ý kiến của các bạn xem các bạn có đồng ý hay không. Nếu mà đồng ý thì chủ thuê mới có thể thực hiện cái yêu cầu của mình. Còn nếu như các bạn gặp khó khăn thì các bạn có thể trao đổi qua chủ thuê. Nếu mà thật sự hai bên không thể nào trao đổi với nhau, đạt được một nhận thức chung, thì chúng ta có thể gọi đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn thêm. Tóm lại, theo luật lao động của Đài Loan thì chủ thuê không được tự ý thay đổi giờ làm việc của người lao động nếu không được người lao động đồng ý. Các bạn thân mến, khi chúng ta đi làm thì trong một năm đôi khi có những ngày chúng ta được nghỉ liên tục, và có trường hợp là trong kỳ nghỉ liên tục như thế này vừa đúng vào dịp chúng ta lãnh lương. Vậy thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là chủ sẽ trả lương trong kỳ nghỉ này hay là trả trước hoặc là trả sau, và trả như thế nào thì mới đúng theo quy định. Có bạn cho biết là khi mà vào những ngày nghỉ liên tục mà vừa đúng vào ngày nhận lương á, thì người chủ sử dụng lao động đã gửi thư thông báo là sẽ trả lương sau kỳ nghỉ kết thúc, thì điều này có hợp pháp hay không? Nhận được phản ánh này của các anh chị em lao động, nhất là các anh chị em lao động nước ngoài, thì Bộ Lao động cũng đã trả lời thông qua những tờ rơi tuyên truyền, thông qua live hay là thông qua các làn sóng phát thanh như thế này. Khi mà ngày nhận lương vừa đúng vào những ngày nghỉ liên tục, chủ sử dụng lao động lại gửi thư thông báo sẽ trả lương sau kỳ nghỉ kết thúc. Điều này là không hợp pháp. Khi mà người chủ sử dụng lao động có hành vi như vậy, họ đã vi phạm pháp luật. Theo quy định thì khi ngày trả lương rơi vào ngày nghỉ lễ, người sử dụng lao động có thể áp dụng các cách làm như sau. Thứ nhất là có thể trả lương trước. Thứ hai là có thể trả lương vào ngày thỏa thuận ban đầu, tức là mặc dù trong ngày lễ thì họ làm thế nào đó để mà có thể trả lương cho lao động. Nếu mà người sử dụng lao động không thanh toán kịp, cần trì hoãn trả lương thì cũng phải đạt được thỏa thuận bằng văn bản với từng người lao động một và không được đơn phương thông báo chậm trả lương. Đó là các trường hợp đối với những anh chị em lao động làm việc ở công xưởng nhà máy. Còn nếu bạn là kháng hộ công hoặc là giúp việc gia đình thì sao đây? Vâng, thưa các bạn, nếu bạn là kháng hộ công hoặc là giúp việc gia đình thì sẽ được xử lý theo thỏa thuận đã được ký kết trong hợp đồng. Thì qua câu trả lời này của Bộ Lao động, chắc chắn là các bạn đã nắm rõ rồi ha. Nếu mà các bạn đã ký kết với chủ thuê những ngày trả lương, nhất là ngày nhận lương mà rơi vào ngày nghỉ lễ, thì chủ thuê phải làm đúng theo hợp đồng và không được đơn phương thông báo là chậm trả lương. Sau khi nghỉ lễ xong sẽ phát lương, như vậy là không đúng nha các bạn. Nếu gặp những trường hợp như thế này và các bạn cần khiếu nại hay là cần tư vấn, thì các bạn hãy gọi điện thoại đến đường dây nóng tư vấn dành cho lao động nước ngoài 1955 để được trợ giúp nha. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz, từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày. Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là 3W taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý, xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa, hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra, xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Xóa dấu chân ai để mình em nhìn mưa rơi nhớ
quê hương của tôi.
Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục quê hương của tôi. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Internet vệ tinh Starlink dự kiến có giá 2,2 triệu mỗi tháng tại Việt Nam. Hộ chiếu Việt Nam tăng 7 bậc so với năm trước. Sau đây, Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo tờ tin nhanh SBS, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam dự kiến có giá thiết bị là 9,2 triệu và cước thuê bao hàng tháng là 2,2 triệu đồng. Theo thông tin từ Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, dịch vụ Starlink cho người dùng cá nhân tại Việt Nam có giá 435 USD tháng đầu tiên. Trong đó, tiền mua bộ thiết bị đầu cuối khoảng 350 USD và 85 USD tức 2,2 triệu đồng trong mỗi tháng tiếp theo. Mức cước này cao hơn nhiều so với Internet cáp quang truyền thống với giá vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. SpaceX, đơn vị cung cấp Starlink, là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cho phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. Để sử dụng, người dùng phải mua bộ thiết bị thu phát tín hiệu vệ tinh trước khi đăng ký thuê bao. Sau khi lắp đặt, họ trả tiền cước hàng tháng để duy trì kết nối. Starlink áp dụng hình thức thu phí trọn gói, không tính theo dung lượng sử dụng. Mức giá nói trên là phương án kinh doanh dự kiến được Starlink đưa ra. Theo cơ quan quản lý, con số chính thức sẽ được xác định khi doanh nghiệp bắt đầu cung cấp dịch vụ và tiến hành kê khai giá. Mức cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn tất đầu tư hệ thống Gateway và cân đối chi phí vận hành thực tế. Tuy nhiên, Starlink chưa công bố thời gian triển khai dịch vụ tại Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Viễn thông nhận định, Starlink áp dụng chính sách giá tương đối đồng đều giữa các quốc gia cùng khu vực. Các nước ở cùng khu vực châu Âu, Đông Nam Á hay châu Phi thường có giá tương đồng. Thực tế, tại Philippines, dịch vụ của tỷ phú Elon Musk hiện khoảng 2.700 peso, tương đương với 50 USD mỗi tháng, trong khi ở Indonesia là 750.000 rupi, tương đương 45 USD. Còn giá ở châu Âu như tại Đức và Pháp là khoảng 40 đến 70 euro, tại Nhật Bản cứ dịch vụ khoảng 6.000 đến 7.000 yên hay 45 đến 50 USD mỗi tháng. Trong khi đó ở Mỹ có cước dành cho khách hàng cá nhân tại nhà là 120 USD. Ngoài gói dành cho hộ gia đình, Starlink còn cung cấp gói cho doanh nghiệp với cước cao hơn, đổi lại là khả năng phục vụ nhiều thiết bị và ưu tiên băng thông. Hãng này cũng có gói dành cho di động, hàng hải và hàng không, nhưng đắt đỏ do yêu cầu thiết bị chuyên dụng. Theo ông Cương, xét về chất lượng và giá cước, Internet vệ tinh khó cạnh tranh trực tiếp với mạng viễn thông mặt đất tại Việt Nam. Tuy nhiên, dịch vụ này có thể đáp ứng ngay nhu cầu tại những khu vực chưa có hạ tầng viễn thông. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến triển khai với 4 trạm Gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Cục Viễn thông cho hay, quy mô này tương đối nhỏ so với thị trường Internet cố định tại Việt Nam, hiện có 25 triệu thuê bao. Số thiết bị Starlink tối đa chỉ tương đương 1-2% quy mô thị trường. Trong khi đó, ông Đoàn Quang Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, đánh giá Starlink khó trở thành nhà cung cấp băng rộng phổ quát tại Việt Nam. Theo ông, Internet vệ tinh phù hợp hơn khi kết hợp với mạng viễn thông mặt đất để phục vụ một số lĩnh vực đặc thù, đặc biệt là kinh tế biển. Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Hệ thống này hoạt động với vệ tinh quỹ đạo thấp, cách mặt đất khoảng 550 km, thấp hơn nhiều so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống ở độ cao 35.000 km. Hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối, đặc biệt là tại khu vực khó triển khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất hoặc là cần tăng cường khả năng dự phòng. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực hạ tầng số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số quốc gia. Cũng theo nguồn tin từ tờ tin nhanh SBS, trong bảng xếp hạng hộ chiếu tháng 3 của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2025, xếp thứ 84 và đạt thứ hạng cao nhất trong 11 năm trở lại.
Việt Nam từng đạt được vị trí 84 trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu của Helen Passport Index vào năm 2014 và chưa từng quay lại thứ hạng này cho đến tháng 2 năm 2026 trong lần xếp hạng hồi cuối tháng 1, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng thứ 86. Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử 20 năm của Helen Passport Index là 78 vào năm 2006-2007, 81 vào năm 2013-2014 và 84 vào năm 2010-2026. Tính chung cả năm 2025, Việt Nam đứng thứ 91. Tuy hộ chiếu Việt Nam tăng 2 bậc so với tháng 1, số điểm đến miễn visa lại giảm khi Malawi rời danh sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Hiện tại, khách Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến không cần visa hoặc là cần visa cửa khẩu, ETA, tức là giấy phép du lịch điện tử, trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong lần công bố hồi tháng 12 năm 2026, hộ chiếu Việt Nam được miễn visa ở 50 điểm đến trên toàn cầu. Thứ hạng hộ chiếu phản ánh mức độ hội nhập và độ mở cửa của một quốc gia. Về độ mở quốc gia, Việt Nam cũng tăng 3 bậc, từ 80 đến 77 khi miễn visa cho gần 40 điểm đến. Phần lớn điểm đến công dân Việt Nam có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc là cần visa cửa khẩu, bao gồm các quốc gia trong khối ASEAN như là Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia, cũng như các quốc đảo như quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoros, quần đảo Cook, Maldives. Hiện tại, Singapore tiếp tục giữ danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi công dân nước này được phép nhập cảnh tại 192 điểm đến không cần visa. Các điểm đến trong top 10 không thay đổi nhiều, gồm các nước quen thuộc như là Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia trong khối Liên minh châu Âu. Trong top 10, UAE trở thành cái tên có thay đổi mạnh nhất khi vượt từ vị trí top 5 hồi tháng 1 lên vị trí á quân trong tháng 3. Chỉ số hộ chiếu hay lệ là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia dựa trên số lượt điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.
Sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, hôm nay Tố Kim sẽ giới thiệu các bạn về một thiên tài rác thải tái chế. Theo thống kê của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Liên Hiệp Quốc, ước tính mỗi ngày có khoảng 3,5 triệu tấn rác thải được tạo ra trên toàn cầu. Và số lượng rác thải này ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính của sự gia tăng trên là do tình hình phát triển kinh tế và thực trạng tăng trưởng dân số. Các nhà nghiên cứu nhận thấy có mối liên hệ tích cực giữa việc tạo ra rác thải và mức thu nhập. Sau đó, người ta ước tính rác thải bình quân đầu người phát sinh hàng ngày ở các nước thu nhập cao sẽ tăng 19% vào năm 2050. Còn đối với những nước có thu nhập thấp và trung bình, thì dự đoán con số này sẽ tăng gần 40% hoặc là cao hơn. Các phát hiện cho thấy rằng việc tạo ra rác thải với tốc độ nhanh hơn ở quốc gia có thu nhập thấp đang có mức thu nhập gia tăng. Và Đài Loan là một hòn đảo có diện tích rất là nhỏ, cho nên vấn đề rác thải cũng là một vấn đề gây đau đầu cho chính phủ. Và để giảm thiểu lượng rác thải thì chính phủ Đài Loan đã nghĩ ra một phương án, đó là làm sao để thực hiện kinh tế tuần hoàn. Kinh tế tuần hoàn là như thế nào? Nói một cách đơn giản là suy nghĩ làm sao để không tạo ra rác. Để thực hiện mục tiêu này thì phải có sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp cùng với việc tích cực tuyên truyền cho người dân. Hy vọng là trong tương lai Đài Loan có thể trở thành hòn đảo tuần hoàn. Nhân đây thì Tố Kim cũng xin chia sẻ các bạn một thông tin, đó là vào năm 2016, Đài Loan được tờ Wall Street Journal khen ngợi là thiên thần rác thải tái chế. Và cũng trong cùng một năm đó, sau kỳ bầu cử, chính phủ mới của Đài Loan tuyên bố là Đài Loan chuẩn bị bước vào thời kỳ kinh tế tuần hoàn, đồng thời đưa hạng mục này vào trong chương trình đổi mới ngành nghề 5+2. Chỉ trong chốc lát, cụm từ kinh tế tuần hoàn đã trở thành một từ khóa gây sốt. Thế nhưng nhiều người vẫn ngộ nhận rằng nó tương đương với tái chế. Trên thực tế, đây là một chiến lược chuyển đổi kinh tế vượt trên cả tái chế và phạm vi ngành nghề, có thể dẫn dắt Đài Loan thoát khỏi cảnh công xưởng sản xuất phụ tùng gốc. Thì kinh tế tuần hoàn đã được các doanh nghiệp của Đài Loan thực hiện từ nhiều năm trước. Các bạn có biết không, những thảo luận của quốc tế về việc thiết kế sản phẩm đáp ứng mô hình kinh tế tuần hoàn được khởi nguồn từ nguyên tắc thiết kế gọi tắt là C2C, có nghĩa là liên tục tái sinh, mà giáo sư hóa học người Đức Michael Brangach và kiến trúc sư người Mỹ William McDonough đưa ra. Nguyên tắc này chỉ ra rằng từ khâu thiết kế sản phẩm đã là phải cân nhắc đến việc cuối cùng chúng sẽ được tái chế hoặc là trực tiếp phân hủy để trở thành chất dinh dưỡng trong tự nhiên như thế nào. Năm 1987, ông Michael Brangach đã sáng lập một công ty tại Đức EPEA dựa trên nguyên tắc C2C. Và vào năm 2010, Đài Loan cũng đã trở thành cứ điểm đầu tiên của công ty này tại châu Á. Đến năm 2012, Liên minh Chiến lược từ cái nôi đến cái nồi Đài Loan C2C Taiwan đã được thành lập. Đây là một tổ chức được xúc tiến bởi Sở Bảo vệ Môi trường và chi nhánh công ty EPEA tại Đài Loan. Mục đích là giúp cho các doanh nghiệp thành viên hiểu thêm khái niệm về C2C, đồng thời cùng hợp tác để thúc đẩy thực hiện kế hoạch C2C trong công nghiệp. Và ở Đài Loan thì có hai doanh nghiệp thành viên, đó là xưởng in màu Nantai và Melchus, là những ví dụ thành công trong việc áp dụng C2C. Giám đốc bộ phận kinh doanh của Melchus, ông Huỳnh Tấn Trương cho biết, dầu đậu nành trông có vẻ như một nguyên liệu bảo vệ môi trường, nhưng thật ra bên trong có chứa một hàm lượng dầu khoáng nhất định. Không những không có lợi cho việc thu hồi và tái chế các loại giấy, mà còn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhân viên trong xưởng in. Còn loại mực của Huber Group Đức mà công ty ông đại lý là mực in từ dầu thực vật 100%, phù hợp với chứng nhận C2C, không gây nguy hại cho môi trường và sức khỏe của công nhân. Sau khi công ty in màu Nantai biết về sản phẩm này, họ bắt đầu điều chỉnh kỹ thuật in ấn của mình sử dụng mực in Huber thay cho mực in từ dầu đậu nành, nỗ lực đạt đến mục tiêu không phế thải. Tận dụng nguồn tài nguyên từ phế liệu chỉ là bước đầu của nền kinh tế tuần hoàn. Chủ tịch Quỹ Tuần hoàn Đài Loan ông Huỳnh Dục Trân cho biết, trước đây người ta thường nhắc đến mô hình 3RS, tức là giảm lượng, tái sử dụng, tái chế. Thế nhưng bây giờ phải chuyển sang hướng 2RS, tức là tái định nghĩa, tái thiết kế. Ông cho biết, con người chúng ta chỉ cần gió mát, chứ không phải cần mua máy lạnh liên tục. Tuy nhiên, con người thời nay đều ngộ nhận trong thói quen tiêu dùng hàng ngày, đó là chúng ta phải thay đổi máy lạnh liên tục. Ông cũng nhấn mạnh rằng, khi người tiêu dùng tái định nghĩa nhu cầu của mình, thì doanh nghiệp sẽ phải thay đổi mô hình kinh doanh và thiết kế sản phẩm. Khi mà mô hình kinh doanh với mục đích đào thải cái cũ, nếu được thay bằng mục đích phục phục vụ người tiêu dùng, thì sản phẩm sẽ được thiết kế với thời hạn sử dụng dài hơn, nguồn thu lợi của doanh nghiệp sẽ chuyển sang hình thức bảo hành định kỳ, rồi rác thải cũng theo đó mà giảm đi đáng kể. Tôi bán dịch vụ cho bạn, bạn sẽ là khách hàng suốt đời của tôi. Trong tương lai, hình thức dịch vụ hóa không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải mà còn giúp củng cố nhu cầu của người tiêu dùng đối với thương hiệu. Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, những sản phẩm cần được tái định nghĩa nhu cầu là quá nhiều. Ông Huỳnh Dục Trừng đưa ra ví dụ, bạn đã từng bị giấy cắt vào tay chưa? Dao cạo râu làm từ giấy có thể vứt bỏ đi sau khi sử dụng xong, trở về với thiên nhiên. Ông Huỳnh Dục Trừng phấn khởi chia sẻ những thay đổi mà thiết kế tuần hoàn có thể mang lại cho cuộc sống của con người thời nay. Theo nhận định của các chuyên gia thì Đài Loan thật ra có cơ hội để trở thành đầu tàu trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn này. Và ông Huỳnh Dục Trừng là người đã từng tham gia rất nhiều diễn đàn quốc tế cho rằng nhược điểm của Đài Loan trong quá khứ thật ra là ưu thế ở hiện tại. Kinh nghiệm gia công tích lũy được từ nhiều năm qua đã bồi dưỡng nên năng lực sản xuất vững mạnh. Đây là điều mà các quốc gia châu Âu không thể nào vượt qua được. Trên thực tế, đã có nhiều quốc gia châu Âu muốn noi theo phương pháp kinh tế tuần hoàn của Đài Loan. Ông còn cho biết thêm, ngành công nghiệp của Đài Loan chủ yếu là gia công, nhưng mà nguyên liệu thì hầu như là phải dựa vào nhập khẩu. Do đó, để chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn với trọng tâm là thiết kế sản phẩm mới, thì đó chính là mục tiêu phát triển trong tương lai. Và Đài Loan chắc chắn sẽ bước vào con đường kinh tế tuần hoàn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hiện nay thì chính phủ Đài Loan cũng đang thực hiện các khía cạnh chính của kinh tế tuần hoàn tại Đài Loan, bao gồm giảm thiểu chất thải và ô nhiễm, lưu thông và tái tạo, ứng dụng công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo, vai trò của ngành công nghiệp. Về việc thực hiện giảm thiểu chất thải và ô nhiễm, thì như nãy tôi Kim đã chia sẻ với các bạn về kinh tế tuần hoàn ha. Mục tiêu chính đó là tập trung vào việc giảm thiểu chất thải ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, đồng thời thúc đẩy các giải pháp tái chế và tái sử dụng tài nguyên để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Thứ hai là lưu thông và tái tạo. Mô hình kinh tế tuần hoàn ở Đài Loan hướng đến việc lưu thông các vật liệu và sản phẩm trong một chu trình khép kín, kéo dài vòng đời của chúng và tạo ra hệ sinh thái tuần hoàn. Còn về phương diện ứng dụng trong công nghệ, Đài Loan cũng tận dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ hóa lý, để tái chế chất thải, phế phụ phẩm thành nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất khác. Đài Loan cũng đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững. Mặc dù ngành công nghiệp của Đài Loan chủ yếu là gia công, việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn được xem là một giải pháp quan trọng để giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn tài nguyên, hướng tới một tương lai phát triển bền vững. Các bạn thân mến, và trong hôm nay của chúng tôi cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Bye bye!
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa, và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động, Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目越南温馨会与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
sáng sớm về nơi phố đông, lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ mong cùng anh tay trong tay ghé bên sông xưa gọi chúng con đò. Sáng sớm về nơi phố đông, lòng em ngẩn ngơ.